Tháng 4. Câu chuyện trong tháng. Thác Ganga đổ xuống. Ngày xưa, cách đây lâu, rất lâu rồi, ma quỷ và thần thánh đang giao chiến với nhau. Để đánh bại các vị thần, lũ ma quỷ bày ra một âm mưu. Suốt cả ngày, chúng ẩn nấp dưới đại dương và vào ban đêm, chúng tấn công các vị thần. Lo sợ rằng sẽ bị đánh bại bằng cách này, các vị thần liền đến gặp Thánh Agastya nhờ giúp đỡ. Thánh Agastya giải quyết vấn đề của họ bằng cách uống cạn hết nước dưới đại dương. Lúc này, khi lũ ma quỷ không còn chỗ nào để ẩn nấp, chúng dễ dàng bị các vị thần tiêu diệt. Sau đó, các vị thần xin Thánh Agastya mang nước trong đại dương quay trở lại. Thánh Agastya nói rằng Ngài không thể làm được điều này vì Ngài đã tiêu hóa hết đại dương rồi. Giờ đây, con người trên mặt đất không có nước, còn đại dương thì trống rỗng. Các vị thần rất lo lắng, liền đến gặp thần Vishnu và nhờ ông mang nước xuống trần gian. Thần Vishnu bảo đảm với họ rằng sông Hằng sẽ chảy từ thiên đàng xuống trần gian. Trong lúc đó, ở dưới mặt đất, vua Sagara, người có 60.000 đứa con trai, đang biểu diễn Rajana để xâm chiếm toàn bộ thế giới. Theo phong tục, ông sẽ cưỡi một con ngựa trắng đi cùng với quân đội của mình. Bất cứ nơi nào con ngựa đến, người trị vì của vương quốc đó phải chiến đấu với Sagara hoặc trao lại ngai vàng cho ông. Bằng cách này, Sagara xâm lược toàn bộ thế giới và muốn trở thành người có uy quyền nhất. Thần Indra, người trị vì thiên đàng, sợ rằng sau khi chinh phục mặt đất, Sagara cũng muốn xâm chiếm cả thiên đàng nữa. Để ngăn Sagara lại, thần Indra lấy một con ngựa và giấu nó trong tu viện của Thánh Kapila. Sagara sai các con trai đi tìm con ngựa đó. Thánh Kapila đang trầm ngâm suy nghĩ và cảm thấy bị làm phiền. Đột nhiên bị quấy rầy, Kapila nhìn bằng một con mắt và đốt cháy tất cả chúng ra cho. Sagara buồn rầu trước cái chết của những người con trai. Ông muốn gột sạch linh hồn cho các con trai của mình, nhưng chỉ có sông Hằng mới có thể làm được điều đó bằng cách rửa sạch cho tàn của họ. Sông Hằng phải được mang xuống trần gian. Vì vậy, Sagara đã biểu diễn Tapasya để làm vui lòng thần Brahma, nhưng ông đã chết trước khi hoàn thành Tapasya. Sau đó, cháu của ông tiếp tục biểu diễn Tapasya. Cứ như vậy, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia để trình diễn Tapasya. Con cháu đời thứ bảy của Sagara là Bhagiratha, là người có thể làm vui lòng thần Brahma. Thần Brahma đã hoàn thành tâm nguyện cho anh ta và yêu cầu sông Hằng chảy xuống mặt đất. Nhưng sông Hằng không muốn rời thiên đàng và xuống hạ giới. Bà đe dọa sẽ phá hủy mọi sinh vật sống trên mặt đất bằng áp lực của dòng chảy. Chỉ có mái tóc đầy quyền năng của thần Shiva mới có thể điều khiển được sức mạnh của sông Hằng. Bhagiratha nhờ thần Shiva giúp đỡ. Thần Shiva xõa tóc ra và che kín cả bầu trời. Chẳng bao lâu, khi sông Hằng chảy xuống, ông liền gom nước của bà vào mái tóc và cột nó lại. Sông Hằng chảy từ mái tóc của ông, chia thành nhiều dòng suối nhỏ. Sau đó, bà chảy theo Bhagiratha đến nơi mà cho cốt của tổ tiên anh đang nằm chờ. Dòng sông Hằng chảy rất bất cẩn. Bà đã cuốn trôi tu viện của Thánh Janu. Lúc đó, Thánh Janu đang đọc kinh Chajana và dòng nước đã dập tắt ngọn lửa. Tức giận, Janu liền nuốt sông Hằng vào bụng. Nhưng sau khi biết được bài kinh Tapasya dài đã được cầu nguyện để mang sông Hằng xuống mặt đất, ông đã đồng ý thả bà ra. Ông khoét bắp đùi chân trái của mình ra và sông Hằng chảy ra ngoài từ chỗ đó. Từ đó, sông Hằng được biết đến như là Janavi, con gái của Thánh Janu. Sông Hằng tiếp tục chảy và gột rửa cho tàn của tổ tiên Bhagiratha. Do đó, sông Hằng cũng được gọi là Bhagirathi. Rồi sông Hằng chảy đi và tràn vào các đại dương khô hạn. Các đại dương được gọi là Sagara, theo tên của vua Sagara. Con người trên mặt đất giờ đây đã có nước để uống. Một, người hầu của gã đàn ông giàu có. Khi Vikram cõng Beetle trên vai, Bito đã kể cho ông nghe một câu chuyện. Có một người đàn ông vô cùng giàu có tên là Dhaniram. Ông ta là người keo kiệt và không bao giờ đem tiền đi làm từ thiện. Khi người hầu của ông là Rameswa khuyên ông nên làm từ thiện, thì Dhaniram nói rằng ông không muốn nổi tiếng như một người chuyên làm từ thiện. Vì thế, Rameswa đã nói với Dhaniram rằng: "Hãy đưa cho tôi một ít tiền, tôi sẽ dùng nó làm từ thiện và không nói cho bất kỳ ai biết rằng ngài đã quyên góp nó." Dhaniram đồng ý và đưa cho anh ta một ít tiền. Rameswa dùng nó để xây một cái bể chứa nước cho những lữ khách. Mọi người đều cầu chúc cho Rameswa. Anh lấy thêm tiền từ Dhaniram và xây dựng một quán trọ nhỏ để những lữ khách có thể nghỉ ngơi. Anh lại tiếp tục xin thêm tiền và lần này thì dùng nó để mua thức ăn miễn phí cho quán trọ. Một ngày nọ, Dhaniram qua đời và Rameswa không còn tiền nữa. Anh bắt đầu yêu cầu thu một khoản phí cho các dịch vụ tại quán trọ. Những lữ khách vốn đã quen với các dịch vụ miễn phí liền nổi giận và giết chết Rameswa. Beaton hỏi Vikram: "Hãy nói cho ta biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Rameswa, Dhaniram hay những lữ khách?" Vikram đáp: "Chính Rameswa phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mình. Anh ta nên chuẩn bị cho đến lúc không còn tiền để làm quản lý quán trọ nữa. Anh ta nên thu một khoản phí ngay từ lúc bắt đầu hoặc sẽ không bao giờ thu phí." Bito nói: "Ngươi rất thông minh, đây là câu trả lời đúng. Nhưng vì ngươi đã trả lời câu hỏi nên ta không thể đi với ngươi được." Nói rồi, Bito quay về chỗ cái cây của mình. 2. Krishna, cậu bé chăn cừu. Khi còn nhỏ, Krishna và anh trai Balarama thường giúp cha trông nom bầy gia súc. Cậu bé và Balarama thường để bầy gia súc gặm cỏ trên những cánh đồng của Gokul. Trong khi bầy gia súc gặm cỏ, cậu bé Krishna thổi những khúc nhạc du dương từ cây sáo của mình hoặc chơi đùa với bạn bè. Một ngày nọ, khi cậu bé và bạn bè đang chơi đùa trên cánh đồng, Krishna chú ý thấy một con bò cái lạ trong đàn của cậu. Cậu lo lắng và gọi Balarama. Krishna nói rằng con bò kia trông rất lạ và không phải của họ. Balarama cũng đồng ý với Krishna. Hai anh em nhẹ nhàng đến gần con bò. Krishna nắm chặt đuôi nó, xoay nó vòng vòng và ném xuống cái hồ gần đó. Ngay khi con bò vừa rớt xuống, nó biến thành một con quái vật và chết. Krishna nói với các bạn rằng con quái vật đã đội lốt con bò để giết cậu. Các bạn cậu rất vui mừng trước cái chết của con quái vật và chúc mừng Krishna vì sự dũng cảm và mạnh mẽ của cậu. 3. Rama giết Khara. Supanakha chạy thục mạng đến chỗ các em trai của cô ta là Khara và Dushana với những vết bầm tím trên người. Cô ta kể lại sự việc đã xảy ra và nhờ họ trả thù cho mình. Khara và Dushana là những chúa quỷ. Thấy Supanakha đang tuyệt vọng, họ rất tức giận. Trong lúc đó, Rama cũng có cảm giác bất an nên nhờ Lakshmana hộ tống Sita đến một nơi an toàn. Anh đã sẵn sàng với cung và mũi tên của mình. Khara và Dushana kéo đến cùng với đội quân hung hãn gồm có voi, kỵ sĩ và binh lính. Trận chiến bùng nổ, quân địch kéo đến từ mọi hướng và Rama chống trả lại bằng những mũi tên thần kỳ của anh. Anh tiêu diệt toàn bộ đội quân đó. Cuối cùng, với phát bắn cuối, anh đã hạ gục Khara, Dushana và bạn của chúng là Trishara. Trong lúc đó, một con quỷ tên là Akampana đã trốn khỏi trận chiến và chạy đến Lanka để báo tin cho Ravana. 4. Cuộc thi tài của Drona. Acharya Drona là thầy của các hoàng tử nước Hastipur. Arjuna là môn đồ cưng của ông. Vì vậy, tất cả các môn đồ khác đều ghen tị với anh. Để chứng minh rằng Arjuna là môn đồ xuất sắc nhất, Drona quyết định tổ chức một cuộc thi tài. Ông treo một con chim gỗ lên trên một cái cây và yêu cầu mỗi hoàng tử bắn vào mắt con chim đó. Đầu tiên là hoàng tử lớn nhất, Yudhishthira, được yêu cầu bắn trước Khi anh ta nhắm vào con chim, Drona liền hỏi, người nhìn thấy gì trước mặt? Yudhishthira đáp, con nhìn thấy cái cây và một con chim đang treo trên đó. Nghe vậy, Drona liền bảo anh ta dừng lại. Sau đó ông hỏi các môn đồ khác câu hỏi này và chỉ nhận được cùng một câu trả lời. Khi đến lượt Arjuna, Drona cũng hỏi anh như vậy. Arjuna trả lời, con chỉ nhìn thấy mắt của con chim đó. Drona rất hài lòng với câu trả lời và yêu cầu anh bắn tiếp. Mũi tên cắm thẳng vào mắt con chim. Drona nói với tất cả môn đồ của mình rằng xạ thủ thiện nghệ nhất là người chỉ nhìn thấy mục tiêu của mình và không thấy gì khác nữa. 5. Thánh Agastya và lũ quỷ. Invala và Vatapi là hai anh em quỷ rất căm thù các bà la môn. Chúng nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt nhằm giết các bà la môn. Tên thứ nhất có thể biến thành tất cứ hình dạng nào, và tên thứ hai biết bí mật để làm cho người chết sống lại. Một ngày nọ, chúng quyết định giết vị thánh vĩ đại Agastya. Chúng lên kế hoạch là Invala sẽ biến thành một con dê, Vatapi sẽ giết nó và dâng lên cho Agastya. Sau đó, hắn sẽ sử dụng quyền năng của mình để sống lại. Invala sẽ xé rách bao tử của Agastya để chui ra và giết chết Agastya. Thánh Agastya biết được kế hoạch thâm độc này và quyết định dạy cho hai anh em nữ quỷ một bài học. Khi Vatapi mời ông ăn thịt dê, ông quyết định dạy cho chúng một bài học. Agastya ăn thịt dê vào, nhưng trước khi con quỷ có thể làm cho anh hắn sống lại, ông đã tiêu hóa hết chỗ thịt đó, giết chết Invala. 6. Valmiki. Trước đây có một tên cướp chuyên trấn lột các lữ khách. Một lần nọ, hắn cố gắng cướp của một lữ khách không có tài sản gì cả. Người lữ khách nói, tôi là Narada, tại sao anh lại phạm phải tội ác là ăn cướp của người khác thế? Tên cướp trả lời, tôi phải nuôi sống gia đình mình. Narada nói, hãy về và hỏi gia đình mình xem liệu họ có thể chia sẻ tội lỗi của anh như đã chia sẻ của cải ăn cướp được của anh hay không. Tên cướp quay về và hỏi cha mình, con đem tiền về nhà bằng cách cướp của người khác, cha có cùng gánh chịu tội lỗi này với con không? Người cha tức giận và hét lớn, hư đốn, người là kẻ cướp sao? Người mẹ giận sôi lên và nói, mẹ cũng không thể như vậy, mẹ chưa bao giờ lấy cắp bất cứ thứ gì trong đời. Vợ anh ta đáp, trách nhiệm của anh là phải chu cấp cho em. Khi anh ta quay lại gặp Narada, vị thánh khuyên, mọi người đều cô độc trong thế giới này, hãy tôn thờ Thượng Đế, ông ấy luôn đứng bên cạnh anh. Tên cướp cầu nguyện trong nhiều năm liền, sau cùng anh ta nghe thấy một giọng nói từ thiên đàng. Tên mới của ngươi là Valmiki và ngươi sẽ viết những câu chuyện về Rama. Vì thế, Valmiki đã viết Ramayana. 7. Những cậu bé không bao giờ già. Thánh Marikandu cầu nguyện thần Shiva ban cho mình một đứa con trai. Thần Shiva hiện ra trước mặt ông và hỏi, người muốn có một đứa con trai bình thường hay một đứa con hoàn hảo nhưng không thể sống quá 16 năm? Marikandu nghĩ, nếu tôi cầu xin một đứa con trai hoàn hảo, nó sẽ chết lúc 16 tuổi. Nhưng nếu tôi xin một đứa con trai bình thường, nó sẽ không thể trở thành người vĩ đại. Ông đã chọn người con trai hoàn hảo. Ít lâu sau, vợ ông sinh được một người con trai và đặt tên là Marikandeya. Đó là một chàng trai khôi ngô, thông minh, tốt bụng và hoàn hảo về mọi mặt. Vài ngày trước sinh nhật lần thứ 16 của chàng trai, cha mẹ của Marikandeya nói rằng anh sẽ không thể sống được bao lâu nữa. Marikandeya đáp, con sẽ không chết, con sẽ cầu nguyện thần Shiva. Chàng trai thờ phụng thần Shiva mỗi ngày. Vào ngày sinh nhật lần thứ 16, thần chết Rama đến để đưa anh ta đi. Marikandeya nói, hãy để tôi hoàn tất lời cầu nguyện của mình. Thần Yama giận dữ và quăng một cái thòng lọng vào cổ chàng trai. Thần Shiva xuất hiện và ra lệnh cho ông ta quay trở về vương quốc. Đừng bao giờ quay lại trần gian nữa. Rama bỏ đi. Không ai trên trần gian phải chết sau đó nữa. Mặt đất trở nên đông đúc. Nữ thần mặt đất đến gặp thần Shiva và nói: Tôi không thể mang nổi gánh nặng khổng lồ này. Xin hãy cử thần Rama quay lại trần gian. Khi thần Shiva từ chối, bà đến gặp thần Parvati nhờ giúp đỡ. Thấy thần Parvati lặp lại đề nghị đó, thần Shiva liền nói: Rama đã xúc phạm tín đồ của ta. Parvati nói: Nhưng chính ngài đã nói rằng Marikandeya không thể sống quá 16 tuổi, nên Rama mới mang anh ta đi. Thần Shiva thoáng chút bối rối. Lần này, Parvati nói: Có lẽ ngài định nói là Marikandeya sẽ luôn 16 tuổi, nhưng gã Rama ngốc nghếch lại hiểu lầm. Thần Shiva rất hài lòng, ông lại cử Rama xuống trần gian, còn Marikandeya thì mãi mãi 16 tuổi. 8. Padmanabha. Padmanabha là một tín đồ của thần Vishnu, là thành viên của một gia đình Bà La Môn ở Chandra Puskarini. Mặc dù nghèo, nhưng anh vẫn rất tốt bụng, chân thật và công bằng. Anh chỉ ước được nhìn thấy Thượng Đế một lần, nhưng anh biết Thượng Đế không xuất hiện trước mặt mọi người. Vì vậy, Padmanabha chăm chỉ là một tín đồ quan đạo. Khi những lời cầu nguyện của anh bay tới trời, thần Vishnu đã hiện ra và ban cho anh một ân huệ là được sống trường thọ. Tuy nhiên, một ngày nọ, có một con quỷ tấn công anh. Lo sợ cho tính mạng, anh bắt đầu gọi tên thần thánh. Thần Vishnu giết con quỷ bằng Sudarshan Chakra, cái bánh xe thần kỳ của mình. Con quỷ này chính là Sundra, người có một nửa là thần, nhưng bị thần Vasistha nguyền rủa biến thành quỷ. Ông ta chỉ được giải thoát khi nào bánh xe Chakra chặt đầu mình. Để chúc mừng việc Chakra đã cứu mạng mình, Padmanabha đã cầu nguyện rằng nó sẽ bảo vệ cho nhân loại. Bánh xe Chakra đã đến làng Puskarini, nên từ đó về sau nó cũng được biết đến với cái tên Chakra Puskarini. 9. Cuộc tranh tài trong hoàng tộc. Một ngày nọ, Drona quyết định tổ chức một cuộc thi để các Kauravas và các Pandavas có thể thi thố tài năng của mình. Các hoàng tử chứng tỏ sự tinh thông của họ bằng cách sử dụng các loại vũ khí như cung tên và mũi tên, kiếm, giáo mác và gậy. Một cuộc quyết đấu nảy lửa bằng gậy giữa Bhima và Duryodhana đã diễn ra. Arjuna làm mọi người ấn tượng bằng việc bịt mắt bắn cung tạo ra lửa và mưa với những mũi tên. Cảm thấy hài lòng, Drona khẳng định rằng không ai có thể đánh bại Arjuna. Lúc này, một chàng trai trẻ tên là Karna tiến tới và lặp lại mọi thứ mà Arjuna vừa làm. Anh ta thách thức Arjuna. Drona nói rằng một thường dân không thể so tài với một hoàng tử. Duryodhana, kẻ rất đố kỵ với Arjuna, lập tức tuyên bố rằng Karna là vua của Angadesa, nhưng cuộc so tài không thể diễn ra vì mặt trời đã lặn. Thực ra, Karna chỉ là con trai của Kunti, mẹ của các Panvadas. 10. Akampan đến gặp Ravana. Akampan, kẻ đã có mặt tại trận chiến lúc Khara chết, đã chạy đến báo tin cho Ravana. Ravana đùng đùng nổi giận khi nghe Akampan thuật lại câu chuyện. Hắn nói biết tên kẻ đã dám giết các anh em của mình và làm bị thương chị gái mình là Supanakha. Hoảng sợ, Akampan liền kể cho hắn nghe về Rama và những quyền năng mà anh sở hữu. Ravana muốn giết Rama ngay lập tức, nhưng Akampan đã cảnh tỉnh hắn. Hắn nói rằng Rama rất mạnh nên chúng phải lập ra một kế hoạch để giết anh. Hắn cung cấp thêm thông tin cho Ravana về người vợ xinh đẹp Sita của Rama. Hắn nói rằng cả Rama và Sita đều yêu nhau say đắm, và nếu Sita gặp nguy hiểm thì bằng bất cứ giá nào, Rama chắc chắn sẽ đến để cứu nàng. Ravana rất thích âm mưu của Akampan và quyết định bắt cóc Sita. Mahakaleshwa. Trước kia có một bà la môn rất tôn thờ thần Shiva. Dushan, một con quỷ đã trở nên mạnh mẽ nhờ một ân huệ do thần Rama ban cho. Hắn bắt đầu quấy rầy người bà la môn trong lúc anh đang suy nghĩ. Thần Shiva hiện ra và đốt Dushan thành tro. Sau đó, thần Shiva được gọi bằng cái tên Mahakal và Jyotirlinga, nghĩa là ngôi đền nơi thần Shiva được thờ phụng, được gọi là Mahakaleshwa và được xây dựng ở Ujjaini. 12. Ganesha và Kubera. Một lần nọ, thần của sự giàu sang Kubera đến thăm thần Shiva và Parvati ở núi Kailas. Ông muốn khoe khoang sự giàu có của mình nên đã mời họ dùng cơm. Thần Shiva và Parvati nói: "Chúng tôi không thể đến được, nhưng ngài có thể mời Ganesha, chỉ có điều là nó ăn nhiều lắm đấy." Kubera đáp: "Nó có thể ăn bao nhiêu tùy thích." Khi đứa trẻ ngồi xuống, cậu bé đã ăn hết tất cả thức ăn, nhưng cậu vẫn thấy đói. Vì thế, cậu ăn cả những cái đĩa, đồ đạc và cung điện. Cậu bé vẫn tiếp tục ăn và ăn hết toàn bộ vương quốc của Kubera. Kubera van xin cậu bé dừng lại, nhưng cậu ta đe dọa: "Nếu ông không cho ta thức ăn, ta sẽ ăn thịt ông." Kubera đến gặp thần Shiva nhờ giúp đỡ. Ông xin lỗi vì sự kiêu ngạo của mình. Thần Shiva đưa cho ông một nắm gạo để đưa cho Ganesha. Kubera quay về và đưa cho Ganesha nắm gạo với sự yêu thương và khiêm tốn. Cơn đói của Ganesha đã được thỏa mãn. 13. Narada Muni. Narada Muni là một Gandhara, một linh hồn tự nhiên và là một phần xác thịt. Suốt buổi lễ, khi nhìn thấy những thiếu nữ xinh đẹp, tâm hồn anh ta lại mơ mộng. Hành động sai trái này khiến cha của Parvati là Kasha Brahma tức giận. Ông đã nguyền rủa anh sẽ đầu thai là một tỳ nữ. Vào lần đầu thai kế tiếp, Narada và mẹ bắt đầu phụng sự cho các vị thánh, hài lòng với sự phục vụ của họ. Các vị thánh cho phép họ nếm thử thức ăn. Thức ăn thánh thiện đã gột sạch trái tim họ và Narada trở thành môn đồ của các vị thánh. Sau khi mẹ qua đời, anh tiến thẳng vào rừng để tìm kiếm Thượng Đế. Một ngày nọ, anh nhìn thấy cái bóng của Thượng Đế. Người nói: "Khi ngươi nhìn thấy ta, thì ước mơ của ngươi sắp trở thành sự thật. Ngươi sẽ lên thiên đàng cùng ta." Sau khi qua đời, anh được mang hình dáng thần tiên và gia nhập vào hàng ngũ các vị thần. 14. Thần Saturn. Một lần nọ, một người bà la môn tên là Halidas nghe thấy một giọng nói bảo rằng: "Ta sẽ làm cho nhà vua của ngươi lo lắng trong vòng 7 tiếng rưỡi." Halidas hoảng sợ và kể cho vợ nghe những gì ông đã nghe thấy. Bà biết đó là giọng nói của thần Saturn, vì thế bà đề nghị: "Chàng nên bảo vệ nhà vua và nhận lấy điều phiền toái về mình." Khi Halidas nghe thấy giọng nói một lần nữa, ông đã đề nghị được nhận lấy điều phiền phức đó. Thần Saturn đồng ý và nói: "Thời gian lo lắng của người bắt đầu từ bây giờ." Lát sau, Halidas đến dòng sông để cầu nguyện. Ông nhìn thấy hai trái dưa hấu và đem về nhà. Trong khi đó, hai hoàng tử được thông báo là đã mất tích. Khi binh lính đến nhà ông lục soát, thần Saturn đã biến hai trái dưa hấu trông giống như những cái đầu của hai hoàng tử. Họ tống giam Halidas vì đã mưu sát hoàng tử. Nhà vua ra lệnh treo cổ Halidas. Nhưng trước khi ông bị treo cổ, thời gian phiền phức của ông đã trôi qua. Các hoàng tử trở về nhà an toàn và Halidas được cứu thoát. 15. Thần Lakshmi, Saraswati và Vishnu. Khi thần Brahma sáng tạo ra vũ trụ, các hành tinh, những ngôi sao và sự sống trên mặt đất, ông đã cho nó trật tự và sự hòa hợp. Hiện giờ, chúng nhờ vào thần Vishnu để duy trì sự cân bằng và trật tự này. Thần Vishnu tiếp cận Saraswati để sử dụng kiến thức của bà nhằm duy trì trật tự sáng tạo thế giới và sự hòa hợp giữa động vật và con người. Nhưng ông nhận ra rằng để duy trì sự hòa hợp thì phải có sự phát triển, sự phồn thịnh, và chỉ có Lakshmi mới làm được điều đó. Vì vậy, thần Vishnu đã nhờ thần Lakshmi giúp đỡ. Hiện giờ, mâu thuẫn lại nảy sinh về việc ai là người vĩ đại hơn, Lakshmi hay Saraswati, sự thịnh vượng hay là kiến thức. Thần Lakshmi và Saraswati tranh luận xem giữa họ ai là người quan trọng hơn. Nhìn thấy cuộc tranh cãi của họ, thần Vishnu liền can thiệp. Ông giải thích rằng, với kiến thức, ông có thể đọc và viết, nhưng nếu không giàu có, ông không thể mua những dụng cụ như sách và bút để mở rộng kiến thức. Astavakar Kahoda sáng tác những bài thánh kinh linh thiêng. Đứa con trai chưa ra đời của ông đã được học rất nhiều bài thánh kinh từ trong bụng mẹ. Một hôm, khi Kahoda đang dạy học trong lớp, đứa con liền cất tiếng nói: "Thưa cha, người đang đọc sai thánh kinh rồi." Kahoda nguyền rằng cậu bé sẽ được sinh ra với hình hài biến dạng. Một ngày kia, vua Janas muốn trình diễn Jayana, nhưng thánh Bandhi đã ngăn lại. Ông tuyên bố rằng ai đó phải đánh bại ông trong một cuộc thi đọc thánh kinh. Bất kỳ ai thua cuộc sẽ bị quăng xuống sông. Kahoda đã thử nhưng thất bại. Con trai của Kahoda ra đời với 8 vết cong trên cơ thể và được đặt tên là Astavakra. Anh đã đánh bại Bandhi trong cuộc tranh luận. Sau đó, Bandhi tiết lộ rằng ông là Varuna, con trai của thần nước. Varuna đang trình diễn Jayana trên thiên đàng và ông cần các vị thánh giúp đỡ. Bằng cách nhấn chìm các vị thánh, Bandhi đã gửi họ lên thiên đàng. Khi Jayana hoàn tất, tất cả các vị thánh có thể ra khỏi dòng sông. Bandhi bảo Astavakra ngâm mình dưới dòng sông và khi bước lên bờ, cơ thể ông hoàn toàn lành lặn. 17. Sự trừng phạt của nhà vua. Một lần nữa, Vikram lại bắt Bito từ trên cây xuống. Khi ông đang cõng hắn, Bito lại kể một câu chuyện khác. Vua Chandradeva là một vị vua đúng nghĩa. Một ngày nọ, một vị vua nước láng giềng đe dọa sẽ tấn công ông. Chandradeva không muốn có một cuộc chiến tranh vì nó sẽ làm cho nhiều binh lính của ông mất mạng. Chandradeva đề nghị vua nước láng giềng đó đấu với ông. Bất cứ ai thắng sẽ được tiếp quản vương quốc của người kia. Vị vua nước láng giềng đồng ý. Chandradeva chiến thắng, nhưng ông không tiếp quản vương quốc láng giềng đó và không cần cuộc sống của một vị vua. Vài ngày sau, Chandradeva đi đến một khu rừng và bị một con sư tử tấn công. Một tên cướp đang lẩn trốn trong rừng đã cứu mạng ông. Tên cướp hy vọng Chandradeva sẽ thưởng công cho hắn, nhưng ngược lại, Chandradeva đã treo cổ hắn. Bito hỏi Vikram: "Chandradeva không cần vương quốc láng giềng của kẻ thù và treo cổ tên cướp đã cứu mạng mình. Sự trừng phạt của nhà vua có đúng không?" Vikram đáp: "Chandradeva đã làm đúng trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ đầu tiên của một vị vua là lo lắng cho sự thịnh vượng của vương quốc. Bằng cách tha thứ cho vị vua nước láng giềng, ông đã ngăn chặn được cuộc chiến trong tương lai và bảo đảm hòa bình cho vương quốc. Bằng việc treo cổ tên cướp, ông sẽ chắc chắn rằng không còn nạn trộm cắp trong vương quốc của mình nữa." Bito nói: "Ngươi nói đúng, nhưng ngươi đã phá vỡ giao ước im lặng của chúng ta. Và giờ thì ta đi đây." Bito lại bay về chỗ cái cây. 18. Tình cảm của thần Vishnu đối với tín đồ của mình. Vua Ambrish đã ban lệnh ăn chay trong 3 ngày để tôn thờ thần Vishnu. Trước khi kết thúc lễ, Ông mời các vị thánh và các bà la môn đến dự tiệc. Thánh Durvasa cũng tới. Durvasa nói, ta chỉ ăn sau khi đã tắm trong một dòng sông. Tất cả khách mời đều chờ đợi Durvasa, nhưng ông đã tắm rất lâu và trời đã gần trưa. Các bà la môn nói với Ambrish rằng nếu ông không khai tiệc trước giữa trưa, đó sẽ là một điều tội lỗi. Ambrish nói, nếu tôi ăn trước thần Durvasa thì ông ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Các bà la môn đề nghị, hãy uống nước để khai tiệc bây giờ và ngài có thể dùng thức ăn khi thần Durvasa quay lại. Điều này sẽ giúp ngài tránh được cả việc phạm tội lẫn xúc phạm thần Durvasa. Nhưng ngay khi Amrit vừa uống nước xong thì thần Durvasa quay lại. Trong cơn giận dữ, ông hét lớn, sao người dám khai tiệc mà không có ta? Durvasa ném một cái chankra về phía Amrish. Ông phải chạy trốn để tự cứu mạng mình. Amrish đến gặp thần Vishnu xin giúp đỡ. Thần Vishnu lấy chankra của mình ra, nó phá hủy chakra của Durvasa và bắt đầu đuổi theo ông ta. Durvasa sợ hãi và chạy hết núi này đến thung lũng nọ. Nhưng chakra vẫn đuổi theo. Ông đến gặp thần Brahma nhưng ngài không thể giúp được. Rồi ông chạy đến chỗ thần Shiva. Ngài khuyên ông nên đến gặp thần Vishnu. Nhưng thần Vishnu nói, người đã xúc phạm tín đồ của ta. Chỉ có ông ấy mới có thể tha thứ cho ngươi. Cuối cùng, thần Durvasa đành đến gặp Amrish và cầu xin ông tha mạng. Amrish liền cầu nguyện thần Vishnu và chakra lập tức biến mất. Amrish nói với thần Durvasa rằng, sự quý mến mà thần Vishnu dành cho tín đồ của ngài đã cho ông sức mạnh làm được điều này. 19. Câu chuyện của ngày thứ ba. Mangan, vị thần có cơ thể màu đỏ, được thờ phụng vào ngày thứ ba. Ông thử lòng các tín đồ của mình không biết bao nhiêu lần. Và một ngày thứ ba ăn chay khắc nghiệt đã làm giảm nhẹ một trong tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Một ngày nọ, một người phụ nữ lớn tuổi đang ăn chay. Là một tín đồ trung thành, bà đã đặt tên con trai mình là Mangaliya. Vì muốn thử lòng trung thành của bà, thần Mangan đã hiện ra dưới lốt một người bà la môn nghèo. Ông muốn người phụ nữ nấu cho mình một ít cơm. Người phụ nữ từ chối và nói rằng bà không thể nấu ăn vào ngày thứ ba. Người bà la môn xin bà chuẩn bị một hầm phân bò đã đốt sẵn lửa. Người phụ nữ từ chối chạm vào phân bò trong ngày thứ ba. Người bà la môn tức giận liền nói rằng ông sẽ đốt một đống lửa trên lưng con trai bà. Bà cầu xin ông tha mạng cho con mình. Tuy vậy, vì biết rằng nếu phá vỡ luật ăn chay sẽ mang đến những điều bất hạnh to lớn, bà đành phải hy sinh đứa con trai. Khi thấy được lòng trung thành của bà, thần Mangan biến lại thành hình dạng của mình, ban phúc cho bà và quay đi. 20. Krishna giết chết Agasura. Các vị thần lo lắng chờ đợi một người có đủ quyền năng để giết con quỷ Agasura. Mặt khác, Agasura lại muốn trả thù Krishna vì đã giết một trong hai anh em hắn là Putana và Bakasura. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng những quyền năng thần bí mạnh nhất của mình, tự biến mình thành một con rắn đen khổng lồ. Hắn đến nơi trước Krishna và các bạn, trông thấy một sinh vật khổng lồ với đôi mắt rực lửa và đang thở ra hơi nóng hừng hực. Các cậu bé cảm thấy hiếu kỳ. Hàm răng của nó mở rộng từ bầu trời xuống tới mặt đất. Vì muốn thăm dò xa hơn, các cậu bé bước vào trong miệng nó. Nhưng Agasura đang chờ Krishna. Cuối cùng, Krishna bước vào và Agasura ngậm hai hàm lại thật chặt đến nỗi gần như nghiền nát các cậu bé. Krishna nhanh chóng biến thành người khổng lồ để làm con rắn ngạt thở và chết ngay lập tức. 21. Maharishi, Bhrigu và Vishnu. Một ngày nọ, cuộc tranh luận xem ai là người vĩ đại nhất giữa thần Brahma, Shiva và Vishnu đã nổ ra. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng họ quyết định chọn vị thánh cao quý Bahiru đến để thử tài ba vị thần. Đầu tiên, thánh Bahiru đến gặp thần Brahma, nhưng lại không thể hiện ra sự tôn trọng của mình đối với ông. Thần Brahma cảm thấy bị xúc phạm trước thái độ này. Nơi đến kế tiếp của ông là đỉnh Kailas, nơi thần Shiva cư ngụ. Ông nói với thần Shiva rằng ông chẳng thích nơi đây chút nào. Vị thần nổi tiếng là người rất nóng tính này đã đuổi theo Bahiru với một cây đinh ba. Không biết làm sao để trốn thoát, thánh Bahiru đã tới Vaikunthaloka, nơi thần Vishnu đang nằm ngủ trong lòng Sheshnag. Bahiru đá vào ngực thần Vishnu. Giật mình, thần Vishnu tỉnh giấc và xin ông tha thứ. Xin hãy cho phép tôi được chữa trị cho bàn chân ngài vì đã đá vào bộ ngực cứng như đá của tôi. Nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm của thần Vishnu, thánh Bahiru và các vị thần khác tuyên bố rằng ông là vị thần vĩ đại nhất. 22. Đám cháy rừng. Sau khi giết chết Kaliya, Krishna và người thân của cậu đang trên đường quay về và đi ngang qua một khu rừng. Màn đêm đã buông xuống nên họ không thể trở về nhà được. Vì vậy, họ quyết định qua đêm trong rừng. Lát sau, một đám cháy rừng lớn bắt đầu bùng lên. Nó nhanh chóng lan rộng và đốt cháy sạch toàn bộ khu rừng. Lo sợ, những người dân chạy đến chỗ Krishna để cậu cứu họ khỏi cơn thịnh nộ của đám cháy. Họ biết rằng chỉ có Krishna là người sở hữu những quyền năng vĩ đại mới có thể cứu họ. Krishna nhìn đám cháy hừng hực ở đằng xa, cậu bé đứng bất động, và khi ngọn lửa đến gần, cậu há to miệng và nuốt đám cháy rừng hung hãn vào bụng. Ngạc nhiên trước sức mạnh của cậu bé, dân chúng rất vui mừng và tôn vinh vị thần với lòng tự hào vô tận. 23. Thần Vishnu và Markandeya. Markandeya là một tín đồ trung thành của thần Vishnu. Một ngày nọ, ông rời khỏi nhà và đến sống tại một ngọn núi gần sông Pushpa-Bhadra. Ông cầu nguyện thần Vishnu cả ngày lẫn đêm. Thần Vishnu rất hài lòng với sự tận tụy của ông và quyết định ban thưởng cho Markandeya. Ngày kia, Markandeya nhìn thấy những đám mây đen lớn đang tụ lại. Lát sau, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt che phủ toàn bộ ngọn núi. Tất cả trở nên hỗn loạn và Markandeya bị lạc đường. Ông rất sợ hãi và trèo lên một cái cây. Trong sự ngạc nhiên tột độ, ông nhìn thấy một đứa bé đang nằm trên một nhánh cây. Đứa bé nuốt ông vào miệng. Markandeya nhìn thấy toàn bộ vũ trụ, bầu trời, trái đất, thiên đàng, đại dương và những ngọn núi. Ông nhìn thấy những khu rừng, sông suối, các thành phố và dân chúng. Ông rất ngạc nhiên. Sau đó, đứa bé nhà ông ra và ông lại quay trở về chỗ cái cây. Markandeya nhận ra rằng ông vừa nhìn thấy thần Vishnu vĩ đại. 24. Thiên đàng của Trisanku. Vua Trisanku đến gặp tể tướng Vasistha và nói: "Hãy giúp ta tổ chức một nghi lễ để ta có thể lên thiên đàng trong khi vẫn còn sống." Vasistha đáp: "Có quy định là người sống không thể đến thiên đàng." Quá thất vọng, Trisanku đã nhờ những người con trai của Vasistha giúp đỡ. Họ tức giận: "Sao ngài có thể yêu cầu chúng tôi làm việc mà cha chúng tôi đã từ chối chứ? Chúng tôi nguyền rằng ngài sẽ trở nên già nua." Trisanku trở nên già yếu ngay lập tức. Ông đến gặp vị thánh vĩ đại Visvamitra nhờ giúp. Thánh Visvamitra hứa sẽ hoàn thành mong ước của ông. Visvamitra biểu diễn Jajana. Ông đọc những câu thần chú và mang lời đề nghị này đến chỗ các vị thần. Nhưng các vị thần không muốn bất kỳ ai phá vỡ luật lệ và bước vào thiên đàng khi còn sống. Họ không chấp nhận lời đề nghị này. Visvamitra tức giận và nói: "Ta sẽ đưa ngài lên thiên đàng bằng chính sức mạnh của mình. hãy bay lên, hỡi Trisanku. Khi ông vừa dứt lời, Trisanku bắt đầu bay lên và chạm tới cổng thiên đàng. Các vị thần ngăn ông lại và nói, người không thể bước vào thiên đàng khi còn sống, hãy rơi xuống mặt đất đi. Trisanku bắt đầu rơi xuống. Visvamitra nói, đừng rơi, hãy ở lại đó. Và Trisanku bị treo lơ lửng giữa thiên đàng và hạ giới. Sau đó, Thánh Visvamitra nói tiếp, ta sẽ tạo ra một thiên đàng khác cho Trisanku. Ông sáng tạo ra các vì sao, và khi ông chuẩn bị sáng tạo ra thần Indra khác, thì các vị thần ngăn lại và nói, đừng làm những việc trái với tự nhiên như vậy. Lần này, Visvamitra đành phải nhượng bộ. Ông đồng ý dừng lại, nhưng nói thêm, ta phải giữ lời hứa. Trisanku sẽ sống với những ngôi sao này. Các vị thần đồng ý, nhưng tuyên bố rằng Trisanku sẽ sống trong một thiên đàng hoàn toàn đảo ngược. 25. Sự rung chuyển của trái đất. Các vị thần, ma quỷ, vua chúa và các vị thánh đang tụ họp tại đỉnh Kailas để dự đám cưới của thần Shiva và Parvati. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển và lắc lư dữ dội. Mọi người đều hốt hoảng và cho rằng ngày tận thế đã đến. Thần Shiva nói, tất cả các ngài đều tập trung ở Kailas, đó là cực Bắc. Vì tất cả sức nặng tụ vào một nơi, nên trái đất nghiêng về một bên. Để giải quyết vấn đề này, ai đó cần phải đi về phương Nam và cân bằng trái đất với trọng lượng của anh ấy. Chỉ có Tapasya của Agastya mới làm được điều này. Ông yêu cầu thần Agastya hãy cứu thế giới, nhưng thần Agastya cũng muốn tham dự lễ cưới như những người khác. Thần Shiva hiểu được sự khó xử của ông ấy và nói, hãy thi hành bổn phận của ngài đi, và bất cứ khi nào ngài nghĩ về ta và Parvati, chúng tôi sẽ xuất hiện trước mặt ngài. Thần Agastya rất vui mừng. Ông đi đến cực Nam và ngồi trên một ngọn núi để biểu diễn Tapasya. Trái đất cân bằng trở lại và lễ cưới diễn ra một cách suôn sẻ. 26. Balarama và Dhenukasura. Anh trai của Krishna là Balarama cũng rất tài giỏi. Một ngày nọ, các bạn của cậu bé khóc lóc chạy đến nhờ giúp đỡ. Chúng nói với cậu rằng muốn vào khu rừng xinh đẹp Talavana đang bị canh giữ bởi con quỷ thân lừa Dhenukasura và các bạn của hắn. Balarama bảo đảm với các bạn rằng chúng có thể vào khu rừng Talavana và ăn những trái cây chín. Cậu bé bước vào rừng và dưới sức mạnh khủng khiếp của đôi tay cậu, những cái cây bắt đầu ngã xuống. Nghe thấy tiếng ồn, Dhenukasura tỉnh giấc và tấn công Balarama dữ dội. Hắn đá cậu một cách thô bạo bằng đôi chân sau, nhưng Balarama vẫn không nhúc nhích. Lát sau, cậu bắt được con lừa bằng cách tóm lấy đôi chân sau của nó, quay nó vài vòng, ném lên ngọn cây và giết chết Dhenukasura. Để trả thù, các bạn của Dhenukasura tập trung lại. Balarama và Krishna giết chúng và khu rừng lại được an toàn. 27. Supanakha đến gặp Ravana. Khi Supanakha nghe tin Ravana đã từ bỏ ý định trả thù, cô ta liền chạy đến chỗ hắn. Cảnh tượng Supanakha với chiếc mũi đang chảy máu và đôi tai bị cắt đã khơi dậy lòng trắc ẩn của Ravana. Khóc lóc cay đắng, Supanakha nói với Ravana rằng Rama tấn công cô ta chỉ vì cô ta muốn tặng Sita cho Ravana để nàng trở thành hoàng hậu của hắn. Biết Ravana rất thích những phụ nữ xinh đẹp, cô ta liền miêu tả vẻ đẹp của Sita, nhân tiện gợi lên sự hiếu kỳ của hắn về nàng. Lời nói của Supanakha đã chạm vào tự ái của Ravana. Để khuếch đại cơn thịnh nộ của hắn, cô ta nói rằng Ravana không thích hợp ngồi khoanh tay và sợ hãi một người bình thường như Rama. Cô ta thuyết phục hắn trả thù hành động xấu xa này. Trước khi rời khỏi, Supanakha còn gợi ý về việc bắt cóc Sita từ Panchavati, nhưng cũng cảnh báo hắn rằng Lakshmana, người em trai trung thành của Rama và luôn bảo vệ Sita. 28. Saraswati cứu thế giới. Một lần nọ, thần Shiva nhìn thấy thế giới tràn ngập tội lỗi. Ông quyết định lau sạch nó và mở con mắt thứ ba để ngọn lửa lớn đốt cháy tất cả. Thần Saraswati biến thành một dòng sông và dập tắt ngọn lửa. Bà cuốn trôi nó ra biển khơi, nơi nó hóa thành một sinh vật phun lửa tên là Bhadravani. Saraswati tuyên bố, miễn là con người vẫn thông minh thì con vật này vẫn ở đây. Nhưng nếu con người trở nên tồi tệ, con quái vật này sẽ phá hủy cả thế giới. 29. Tiền thù lao Guru Dakshina của Sutikshana. Sutikshana là môn đồ của Thánh Agastya. Khi hoàn tất khóa học, anh đã hỏi Thánh Agastya xem mình nên trả Guru Dakshina, nghĩa là tiền thù lao, cho ông như thế nào. Thánh Agastya yêu cầu Sutikshana giúp ông nhìn thấy Thượng Đế. Sutikshana dựng một tu viện cho mình trong rừng Dandaka. Anh nghe nói rằng Rama, hiện thân của thần Vishnu, sẽ đi ngang qua rừng Dandaka trong chuyến lưu đày của mình. Vì vậy, anh đã chờ ở đây và hát thánh kinh để ca ngợi Thượng Đế. Một ngày nọ, anh nghe đồn Rama đã đến Dandaka. Sutikshana quá chú ý đến hiện thân của thần Vishnu đến nỗi anh đã không nghe thấy khi Rama gọi anh lần đầu tiên. Sau khi thoáng suy ngẫm qua đi, khi mở mắt ra, anh nhìn thấy Rama, Sita và Lakshmana đang đứng trước mặt mình. Anh vui mừng khôn xiết khi trông thấy họ. Anh đưa họ đến tu viện của thầy mình là Agastya và hoàn thành lời hứa của mình. 30. Krishna và Sankhasura. Sankhasura là con quỷ có một viên ngọc hình ốc xà cừ, nên hắn rất kiêu ngạo. Hắn cảm thấy như vậy là vì những phụ nữ giàu có đều yêu hắn. Hắn ghen tị với Krishna vì cho rằng cậu bé chỉ là một thằng nhóc chăn bò bình thường và luôn đồng hành cùng với Gopis. Một đêm nọ, Krishna và Balarama cùng với những thiếu nữ xinh đẹp trình diễn Raslila, một điệu múa. Nhìn thấy cảnh này, Sankhasura càng ghen tức hơn. Hắn bắt đầu kéo những cô gái trẻ ra khỏi buổi diễn. Các thiếu nữ kêu lên cầu cứu. Krishna đã ngăn Sankhasura lại. Cậu bé giải cứu các thiếu nữ và nhờ Balarama trông nom họ. Nhìn thấy sức mạnh của Krishna, Sankhasura liền bỏ chạy thục mạng. Tuy nhiên, Krishna đã tóm lấy hắn và đấm hắn ngã xuống bằng một cú móc thật mạnh. Khi Sankhasura lăn lộn vì đau đớn, Krishna đã lấy viên ngọc hình ốc xà cừ của hắn và tặng cho Balarama.